đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, dự báo tình hình dịch bệnh SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch bệnh do biến thể mới. Đặc biệt vào thời điểm giao mùa, đông xuân hiện nay, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh dịch đường hô hấp dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch. Vì thế, việc thực hiện thông điệp 2K cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng với ý thức người dân nhằm bảo vệ sức khỏe mỗi người ở giai đoạn này là rất cần thiết.
Cùng với đó, Bộ Y tế cũng khuyến nghị người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cha mẹ, người giám hộ tích cực đưa con em mình đi tiêm vaccine đủ 2 liều cơ bản cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 để bảo vệ trẻ đến trường vui chơi an toàn.
Theo các nhà khoa học, cảm giác tức giận cực độ và kéo dài không chỉ làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khỏe hiện có, mà còn gây ra nhiều tổn thương tinh thần và thể chất theo nhiều cách.
Khi tức giận, cơ thể chúng ta có xu hướng tạm thời kích hoạt các hệ thống phản xạ với căng thẳng, và điều này có thể giúp ích tại thời điểm đó. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, tức là thường xuyên tức giận, nó có thể gây bất lợi cho hệ thần kinh nội tiết. Cơn thịnh nộ có thể ảnh hưởng đến các động mạch, cung cấp máu cho tim, tác động đến hệ thống điện, đặc biệt phụ trách nhịp đập của trái tim, và cơn giận cũng ảnh hưởng đến chính cơ tim. Nếu một người đã mắc các bệnh lý về tim mạch, thì những khoảnh khắc tức giận càng khiến họ dễ bị tổn thương hơn. Ngoài ra, việc nổi cơn thịnh nộ cũng ảnh hưởng đến mạch máu và gây đau đầu. Nếu nhận thấy cơn đau đầu xuất hiện sau khi tức giận, bạn nên tìm cách trấn tĩnh. Bệnh nhân hen suyễn dễ bị khó thở khi tức giận, vì trạng thái này có thể làm trầm trọng thêm vấn đề hô hấp.
Đối với sức khỏe tâm thần thì sự tức giận làm thay đổi nhanh chóng hàm lượng các hormone trong cơ thể, khiến cho nhiều người dễ bị mất ngủ, yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiều loại bệnh tật. Hơn nữa, cơn giận dữ cũng gây ra căng thẳng và tình trạng căng thẳng quá mức dễ dẫn đến các bệnh nguy hiểm như là tiểu đường, trầm cảm, huyết áp cao, vân vân. Ngoài ra, do mối liên kết ruột não, cơn thịnh nộ có thể gây ra cảm giác chán ăn và kém hấp thu dinh dưỡng.
Theo các nhà khoa học, để giảm những tổn hại cho cơ thể do cơn giận gây nên, chúng ta nên thực hiện một số thay đổi nhỏ trong lối sống hàng ngày để có thể giúp chúng ta nâng cao tính kiên nhẫn và khả năng kiểm soát cơn giận một cách hiệu quả. Chẳng hạn như tập ngồi thiền, luyện tập hít thở, tập thể dục và ngủ đủ giấc.
Quý vị và các bạn thân mến, tiết trời se lạnh sẽ khiến cho trẻ dễ bị nhiễm lạnh đường hô hấp, dễ bị nhiễm virus hơn với biểu hiện như là hắt hơi, sổ mũi, ho, khò khè, nặng hơn là viêm đường hô hấp dưới. Đặc biệt là ở những trẻ có tiền căn dị ứng, khi bị cảm lạnh hay là nhiễm siêu vi sẽ dễ làm khởi phát và trở nặng các bệnh lý hen suyễn, cơ địa dị ứng, da liễu, vân vân. Nguyên nhân là do trong những ngày này cơ thể bé phải tiêu hao nhiều năng lượng để chống lại cái lạnh, cho nên sức chống đỡ bệnh tật giảm nhiều.
Để phòng bệnh lý dị ứng và hô hấp vào mùa đông, các bậc phụ huynh cần giữ nhiệt độ phòng của bé ở mức vừa phải trong khoảng 28 độ C, cho trẻ uống đủ nước, ăn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, tránh ăn uống những thức ăn quá lạnh. Trước khi cho trẻ ra ngoài, nên mặc thêm áo khoác, đeo khẩu trang và đi giày ấm để tránh cảm lạnh đột ngột. Tránh tới những nơi đông người, thường xuyên rửa tay khi chăm sóc trẻ. Đối với trẻ mắc hen phế quản, cơ địa dị ứng cần được khám, tư vấn và điều trị dự phòng để tránh bệnh chuyển biến nặng.
Quý vị và các bạn thân mến, cao huyết áp là một bệnh lý mà các thai phụ thường mắc phải khi mang thai. Tình trạng này có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, trong đó phải kể đến hội chứng tiền sản giật. Vì thế, việc làm thế nào để cải thiện tình trạng huyết áp của thai phụ ở giai đoạn này rất cần được chú trọng.
Cao huyết áp khi mang thai là hiện tượng phụ nữ mang thai có huyết áp từ 140/90 mm thủy ngân trở lên. Cao huyết áp khi mang thai xuất hiện từ tháng thứ 5 của thai kỳ trở đi. Phụ nữ thường dễ bỏ qua giai đoạn huyết áp bắt đầu nhích dần lên so với mức bình thường nếu không theo dõi huyết áp ngay từ khi bắt đầu mang thai và theo dõi liên tục sau đó. Cao huyết áp khi mang thai làm giảm lưu lượng máu đến nhau thai, giảm cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi, gây nên hàng loạt các biến chứng không tốt cho mẹ và bé. Đối với thai nhi, cao huyết áp thai kỳ có thể khiến cho bé chậm phát triển, suy thai, thiếu nước ối, sinh non, vân vân. Còn với thai phụ, tình trạng này có thể gây ra tiền sản giật, suy chức năng các cơ quan, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng của người mẹ. Chính vì thế, theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tâm, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, việc thực hiện một chế độ dinh dưỡng phù hợp để cải thiện tình trạng cao huyết áp là rất cần thiết.
Thì việc mà cái chế độ dinh dưỡng phù hợp thì nó sẽ giúp hỗ trợ được kiểm soát tốt cái vấn đề về huyết áp và hạn chế tối đa cái việc xảy ra những cái biến chứng.
Duy trì một trọng lượng khỏe mạnh trong thời kỳ mang thai có thể giúp giảm huyết áp. Tăng cân quá mức cần thiết sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng cho cơ thể. Số cân nặng của mỗi bà bầu trong suốt thai kỳ còn tùy thuộc vào nhu cầu của em bé và trọng lượng trước đây của người mẹ. Vì thế tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để biết chính xác phạm vi cân nặng nào là phù hợp nhất với tình trạng bản thân.
Chúng ta phải có được một cái chế độ là đầy đủ năng lượng, đa dạng và phải cân bằng được các nhóm chất sinh năng lượng cũng như là đầy đủ các vitamin và khoáng chất. Đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái nhu cầu năng lượng của thai phụ đó, thì chúng ta sẽ xác định dựa vào cái cân nặng lý tưởng của thai phụ, các mức hoạt động thể lực hiện tại và cũng như là cái về cái giai đoạn mà thai kỳ của thai phụ đó. Tiếp theo đó chúng ta sẽ phân bố vào các bữa ăn và lựa chọn các thực phẩm cho nó phù hợp. Đối với mình lưu ý về cái tăng huyết áp thì chúng ta các thực phẩm á, thì đầu tiên là mình nên là lựa chọn những cái loại hạt mà còn nguyên cám, rồi là gạo lứt nè, những cái loại bánh mì đen chẳng hạn. Còn đối với mà protein động vật thì mình sẽ ưu tiên là những cái loại mà thịt nạc, những cái loại mà tôm hoặc là cua, rồi những cái loại sữa ít béo. Còn về cái nhóm mà lipid thì mình sẽ ưu tiên từ lipid béo không no, ví dụ như là từ những cái loại mà dầu thực vật, những cái loại cam béo. Rồi chúng ta cũng nên tăng cường các loại mà rau xanh, ít nhất phải được từ trên 300 gram trong mỗi một ngày. Mình nên ưu tiên về cái món là hấp luộc, và chúng ta sẽ lựa chọn cái loại thực phẩm thì khuyến nghị là nên có các loại thực phẩm giàu canxi, kali, magie, thì những cái đó nó sẽ giúp hỗ trợ kiểm soát được cái vấn đề huyết áp.
Ngoài những thực phẩm cần bổ sung trong giai đoạn này, thai phụ bị cao huyết áp cũng cần lưu ý hạn chế các loại thực phẩm sau.
Cái thực phẩm mà cần tránh đối với những cái thai phụ mà có tăng huyết áp thì mình sẽ cần phải là hạn chế cái lượng mà natri, tức là mình thường mình nghe là muối, đó là mình phải hạn chế ăn mặn. Thì bằng cách nào? Từ hai nguồn là cái gia vị mà mình nêm nếm vào, từ là muối nè, nước mắm nè, rồi nước tương, rồi những cái thực phẩm mà nó có sẵn mà nó rất là giàu mà natri mà mình cũng nên hạn chế, ví dụ như là những cái đồ dưa cà, dưa muối khô, lạp xưởng, rồi đồ hộp. Thành ra những cái thực phẩm đó mình cần phải hạn chế, tốt nhất là không nên sử dụng luôn. Ngoài ra thì những cái loại mà thực phẩm chứa cồn, ví dụ như là rượu, bia, thuốc lá thì chúng ta cũng cần phải tránh và hạn chế. Những cái loại mà thực phẩm mà đồ sống, gỏi thì cũng là không được khuyến nghị đối với những cái thai phụ cũng như là thai phụ mà có tăng huyết áp.
Quý thính giả thân mến, bên cạnh việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý thì thai phụ cao huyết áp cần thực hiện một số chế độ sinh hoạt thư giãn nhẹ nhàng phù hợp với tình trạng sức khỏe như là đi bộ, tập yoga, nghe nhạc để tránh biến chứng trong thai kỳ và giảm nguy cơ tim mạch cho mẹ trong tương lai. Đến đây thì thời gian 10 phút phát sóng chuyên trang thầy thuốc gia đình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào, tạm biệt.